Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 69, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 6. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, nền tảng 10 điều luật Chúa. Hôm nay đến phần 6, để xác định thẩm quyền và mối liên hệ của 10 điều răn đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Chúng tôi xin đọc lời Chúa trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến 17 như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Mười điều luật Chúa đã được chính Đức Chúa Trời phán truyền cho tuyển dân Israel tại núi Sinai, xác lập rõ ràng nề nếp trong đời sống để dẫn Israel đến một nếp sống thánh khiết thực tiễn, thích hợp với Đấng Thánh là Đức Chúa Trời, là Đấng đã giải cứu họ. Hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 cho thấy ít nhất có 3 điểm căn bản. Thứ nhất, nguồn cội 10 điều răn là xuất xứ hay từ đâu mà chúng ta có được 10 điều răn này. Thứ nhì, lý do ban 10 điều răn, vì sao 10 điều răn đã được ban cho. Và thứ ba, đối tượng của 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa được ban cho ai. Qua các bài học trước đây, chúng ta đã thấy rõ nền tảng thứ nhất, nguồn cội 10 điều răn theo Kinh Thánh cho biết 10 điều răn đến từ Đức Chúa Trời, là Đấng có thẩm quyền tối cao, cho nên đây là những mạng lệnh và nguyên tắc quan trọng mà Israel cũng như toàn nhân loại phải lưu tâm vâng giữ. Nền tảng thứ hai, lý do ban 10 điều răn. Vì sao 10 điều răn đã được ban cho? 10 điều răn đã được ban cho trong mối liên hệ cứu chuộc. Trong tình yêu và ân sủng của Chúa, tuyển dân Israel đã được cứu khỏi tình trạng nô lệ Ai Cập, nên Chúa tiếp tục mặc khải cho họ được biết Chúa và biết những nguyên tắc thánh này. Đây là những mạng lệnh cần phải áp dụng cho nếp sống của người đã được cứu. Chúng ta cần lưu ý, tuyển dân Israel đã được cứu rồi mới nhận lãnh 10 điều răn để được tiếp tục sống trong ý muốn khôn ngoan, thánh khiết của Chúa, chứ hoàn toàn không phải nhờ cố giữ 10 điều răn mà được cứu. Ngoài hai nền tảng của 10 điều răn mà chúng ta đã nhắc đến, nguồn cội 10 điều răn là do Chúa hằng hữu truyền phán. Lý do ban 10 điều răn là mối liên hệ cứu chuộc. Qua lời Chúa chúng ta còn thấy nền tảng thứ ba, đối tượng 10 điều răn là dành cho những người đã được tự do, đặc biệt là dành cho dân tộc Israel vừa được Chúa giải cứu ra khỏi nô lệ Ai Cập. Chúng ta đã suy gẫm hai nền tảng đầu. Hôm nay sẽ bắt đầu suy gẫm nền tảng thứ ba của 10 điều luật Chúa. Nền tảng thứ ba, đối tượng của 10 điều răn, 10 điều luật Chúa được ban cho ai? Sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 2 cho biết: Bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Sau khi xác định những điểm căn bản đó, Chúa truyền cho họ 10 điều răn. Trước mặt ta, ngươi chớ có thần khác, vân vân. Như vậy đối tượng trực tiếp nhận được 10 điều răn là người tự do, đặc biệt là tuyển dân Israel đã được giải cứu, đã được Chúa giải phóng ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Theo sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 2. Israel được tự do là nhờ ân sủng Chúa chứ không do công đức riêng. Khi biết đối tượng ban 10 điều răn là người tự do, điều đầu tiên chúng ta nhận biết đây là ơn lớn hoàn toàn do Chúa ban cho dân tộc Israel. Ơn giải phóng là ân sủng lớn lao mà Israel tự do phải tri ân đối với Chúa. Israel không thể làm gì để tự giải cứu và thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Họ được tự do hoàn toàn nhờ ân sủng và quyền năng lớn lao của Chúa. Chúng ta cần lưu ý một lần nữa ở điểm này. Kinh Thánh trình bày rất rõ, dân Israel đã được cứu ra khỏi Ai Cập rồi Chúa mới truyền cho họ 10 điều răn, chứ không phải nhờ họ đã vâng giữ 10 điều răn mà Chúa mới cứu. Đức Chúa Trời không ban 10 điều răn để làm điều kiện đòi hỏi Israel vâng giữ để được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập. Nhưng sau khi họ đã được cứu, Đức Chúa Trời ban cho họ những mặc khải này. Chi tiết quan trọng này cho ta thấy, ơn cứu chuộc là ân sủng Chúa đã ban cho miễn phí, không đòi người nhận phải trả một giá nào. Nhưng khi đã được sống trong ân sủng đó, Chúa mới truyền 10 điều răn để tiếp tục hướng dẫn người được cứu chuộc một nếp sống tốt đẹp, xứng đáng với địa vị của người được cứu. Điều này là nguyên tắc quan trọng của mặc khải Thánh Kinh, cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay là người thuộc về Chúa. Chúng ta không thể nhờ nỗ lực làm những việc thiện lành, công đức hay cố gắng tuân giữ 10 điều răn để mong được Chúa chấp nhận, hầu được xưng công bình và được cứu, mà chỉ nhờ ân sủng do đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Thật ra, không ai có thể làm trọn những việc thiện lành theo tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Lời thừa nhận của tiên tri Ê-sai trong sách tiên tri của ông chương 64 câu 6 như sau: Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng dẻ bẩn thỉu, tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá và tội ác chúng con như gió đùa mình đi. Như vậy, chúng ta được cứu hoàn toàn nhờ đức tin nơi ân sủng của Chúa. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 9, sứ đồ Phao-lô nói: Vì nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Lịch sử Cơ Đốc giáo cho biết giáo hội đã trải qua một thời kỳ lãng quên chân lý này và dạy dỗ niềm tin sai lầm. Theo đó, con dân Chúa muốn được cứu phải có công đức tu trì và việc thiện lành cộng thêm vào ơn cứu độ. Sai lầm này dẫn đến cuộc cải chánh giáo hội của tu sĩ Martin Luther 1517. Là một tu sĩ gương mẫu và rất sùng đạo, ông đã kiêng ăn và tự khảo đã đủ cách trong sự tu trì để tìm bình an nội tâm mà không tìm được. Cho đến khi ông đọc Kinh Thánh, được soi sáng và lòng bình an khi tìm lại được chân lý trong thư Roma chương 1 câu 17, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và Martin Luther đã góp phần đưa cuộc cải chánh đến chỗ thành công. Người tin Chúa được cứu hoàn toàn nhờ ân sủng bởi đức tin. Nhưng sau khi đã được Chúa cứu nhờ ân sủng trong đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 nói tiếp: Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Như vậy, việc lành là kết quả của ơn cứu rỗi, chứ không phải điều kiện để được cứu. Vì đã được cứu, chúng ta được kêu gọi sống theo chuẩn mực đạo đức mà lời Chúa trong Kinh Thánh hướng dẫn. Chính mặc khải Thánh Kinh qua 10 điều luật Chúa là lời dạy dỗ quý báu cho nếp sống đạo của người theo Chúa. Dĩ nhiên, đối với cơ đốc nhân trong thời đại ân điển, tinh thần và phương cách chúng ta tuân giữ 10 điều răn có phần khác hơn và sâu nhiệm hơn so với dân Israel ngày xưa. Điều này sẽ được bàn đến cụ thể trong các bài sau. Nhưng theo nguyên tắc chung dành cho người đã được cứu, thì người tự do cần sống vâng lời trong tinh thần biết ơn Chúa. Người được giải cứu, được tự do nhờ ân sủng Chúa, cần sống với tinh thần biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa phải là động cơ căn bản của người vâng giữ 10 điều răn. Nếu thiếu động cơ của lòng biết ơn, cơ đốc nhân ngày nay sống theo những tiêu chuẩn thánh khiết tốt đẹp của lời Chúa sẽ không thể vui mừng vâng giữ mà chỉ thấy như là gánh nặng. Đối với tác giả Thi Thiên 119 câu 97 thì khác. Ông nói, tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Và tác giả Thi Thiên cũng xưng nhận, tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên thứ 119 câu 10-11. Chúng ta ngày nay là dân Israel thuộc linh. Nhờ đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mà được giải cứu, được tự do. Dân Israel được cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập. Còn người tin Chúa ngày nay được giải cứu ra khỏi điều gì? Chúng ta được giải cứu thế nào? Kinh Thánh cho biết chúng ta được Chúa giải cứu khỏi án phạt tội lỗi và quyền cai trị của tội lỗi nhờ cái chết thay thế của Chúa cứu thế Giê-xu cho chúng ta trên thập tự giá. Ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu ban cho chúng ta so với ơn giải phóng ra khỏi nô lệ Ai Cập còn quý giá hơn nghìn lần. Trong ơn đó, chúng ta được tự do, được Chúa ban nếp sống mới. Chúa cứu thế Giê-xu tuyên bố, vậy, nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Phúc âm Giăng chương 8 câu 36. Sách Công Vụ chương 26 câu 18 trình bày mục tiêu công tác của người rao giảng tin lành cho tội nhân được cứu là để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Đó là địa vị tự do của cơ đốc nhân ngày nay. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm điều này trong chương trình sau. Xin kính mời quý thính giả đón nghe.
Nghe từ xa thật xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây. Nguyện Ngài đến trong tâm con, trong giờ đây cha ơi. Lạy cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con.